Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 10 tháng 9 năm 2021, thứ sáu trong tuần thứ 23 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho môn đệ dụ ngôn này: mù mà lại dắt mù sao được? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại có thể nói với người anh em, này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ để lấy cái rác trong con mắt người anh em. Quý vị và các bạn thân mến, sách Châm Ngôn, đoạn 29, câu 18, đưa ra một lời khuyên. Khi không còn thị kiến, dân sẽ sống buông thả. Do đó, cần phải có người sáng suốt và công chính để hướng dẫn dân sống công chính và sống theo đường lối Chúa. Trong bài tin mừng hôm nay, hình ảnh một người mù dẫn đường và một con mắt bị tổn thương, cái xà trong con mắt, nói với chúng ta điều gì? Mắt bị tổn thương, nếu không được điều trị, và người dẫn đường mù quáng, chỉ có thể dẫn đến một điều, đó là thảm họa. Chúng ta chỉ có thể dạy người khác những gì mà chúng ta đã được dạy. Và làm sao chúng ta có thể giúp người khác vượt qua lỗi lầm của họ, nếu chúng ta cũng mù quáng vì những lỗi lầm của chính mình? Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta một số lời khuyên khôn ngoan và rõ ràng. Người mù không thể dẫn dắt người mù được. Chúng ta không thể sửa lỗi người khác khi bản thân chúng ta còn đầy rẫy những điều cần phải sửa. Đây là những lời khuyên hữu ích cho tất cả chúng ta là Kitô hữu. Nếu chúng ta muốn thay đổi người khác, chúng ta phải bắt đầu điều ấy từ chính mình. Chúng ta cần nhìn lại bản thân xem mình đang trong tình trạng thế nào. Đôi khi, không phải người khác sai, mà chính bản thân mình sai mà mình không biết. Từ đó, chúng ta cần sửa đổi mình trước tiên. Cũng thế, nếu chúng ta muốn loan truyền lời Chúa cho người khác, trước hết, chúng ta cần thực hành những giá trị tin mừng này trước tiên. Chúng ta cần hiểu và thấm nhuần giá trị tin mừng vào đời sống chúng ta trước, và sau đó, chúng ta mới loan truyền niềm vui tin mừng đến với mọi người. Khi đã thấm nhuần giá trị tin mừng vào đời sống mình, thì chính đời sống của chúng ta cũng là lời giảng sống động cho mọi người. Chúng ta làm những điều này để chúng ta không bị buộc vào lối sống đạo đức giả, nói mà không làm, hay rao giảng mà không sống điều mình giảng. Vì vậy, nếu chúng ta muốn trở thành người hướng dẫn và thầy dạy người khác, chúng ta cần có tầm nhìn, kinh nghiệm rõ ràng về những gì hay con đường mà chúng ta muốn chỉ dẫn họ. Nếu đích đến của chúng ta là thiên đàng, thì chỉ có một con đường duy nhất, và con đường đó là con đường thập giá của Chúa Giêsu Kitô. Ở nơi thập giá này, tội lỗi được tha thứ và tội nhân được thanh tẩy hoàn toàn, khỏi bóng tối và sự hư hỏng, để lòng họ được lấp đầy ánh sáng và sự thật. Sự chết bị đánh bại và sự sống mới được phục hồi. Họ sống một cuộc sống mới theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần chỉ dạy. Mà lời dạy của Chúa Thánh Thần chính là những giáo huấn và gương sáng của Chúa Giêsu. Thật vậy, nếu chúng ta muốn hướng dẫn người khác đến với Chúa Giêsu, thì việc tuyên bố mình là những người hướng dẫn, hoặc thậm chí là những người được Chúa kêu gọi, trở thành những người hướng dẫn, thì chưa đủ. Chúng ta cần phải cố gắng trở nên giống như Chúa. Chúng ta cần học từ người cách thế để cứu rỗi các linh hồn. Chúng ta phải khiêm tốn để cho Chúa làm chủ và hướng dẫn cuộc đời mình theo gương mẫu của người trong tin mừng, một Chúa Giêsu nhân từ và công chính. Lạy Chúa, xin giúp chúng con không chỉ biết rao giảng lời Chúa, mà còn phải biết sống những lời ấy chứ, để những gì chúng con loan báo, không chỉ trên môi miệng, nhưng từ chính kinh nghiệm gặp gỡ Chúa trong cuộc đời chúng con. Amen.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi hòa bình cho nhân dân Ethiopia. Trong buổi tiếp kiến chung sáng ngày 8 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco tái kêu gọi hòa bình cho Ethiopia dưới hình thức một lời chúc Tết. Đức Thánh Cha nói, ngày 11 tháng 9 tới đây tại Ethiopia là ngày đầu năm. Tôi gửi đến dân tộc Ethiopia lời chào nồng nhiệt và thân ái nhất của tôi, đặc biệt những người đang đau khổ vì cuộc xung đột hiện nay và tình trạng trầm trọng với nhân đạo từ đó mà ra. Ước gì đây là thời điểm huynh đệ và liên đới, trong đó người ta lắng nghe ước muốn của mọi người, đó là mong được hòa bình. Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha là âm vang biến cố Hội đồng Giám mục Công giáo tại Ethiopia, bên Phi Châu, đang tổ chức tuần cầu nguyện từ ngày 6 đến 9 tháng 9 năm 2021 để cầu nguyện cho hòa bình tại miền Tigray, đang ở trong tình trạng nội chiến đẫm máu từ 10 tháng này. Ngày 4 tháng 11 năm ngoái, chính quyền trung ương Ethiopia tấn công và chiếm nhiều thành phố tại bang Tigray ở miền bắc Ethiopia. Lý do là vì mặt trận nhân dân giải phóng Tigray tại đây không chấp nhận các lệnh của chính quyền trung ương. Cuộc chiến đã làm cho nhiều người bị thiệt mạng, hàng triệu người di tản nội địa và hàng chục ngàn người tị nạn sang nước Sudan láng giềng. Hồi cuối tháng 6 năm nay, chính quyền trung ương Ethiopia tuyên bố đơn phương ngừng chiến và rút quân chính quy ra khỏi miền Tigray, nhưng phía mặt trận giải phóng nhân dân Tigray không chấp nhận ngừng bắn và tái chiếm các thành phố đã bị quân đội chính phủ chiếm. Họ chiếm lại được thành phố Mekele, thủ phủ của miền Tigray. Hôm 2 tháng 9 vừa qua, Hội đồng Giám mục Ethiopia ra thông cáo cho biết chương trình cứu trợ của nhiều tổ chức quốc tế tại miền Tigray bị thiệt hại nặng nề vì chiến tranh không ngừng, nhưng việc cứu trợ không bị ngừng. Dân chúng tại Tigray thiếu mọi dịch vụ, từ nhiên liệu cho đến các phương tiện viễn thông. Giáo hội đang tìm cách sử dụng các phương thế khác có thể, như dùng các nhóm hậu cần của Liên Hiệp Quốc để gửi nhu yếu phẩm đến cho dân chúng. Các giám mục cũng ấn định tuần cầu nguyện cho hòa bình và ổn định tại Tigray và nói rằng, chúng tôi xin tất cả các tín hữu hãy cầu khẩn Chúa quan phòng theo ý nguyện này và tổ chức các cuộc lạc quyên đặc biệt để giúp đỡ những người di tản nội địa. Tin giáo phận Xuân Lộc. 40 thiện nguyện viên giáo phận Xuân Lộc hoàn thành việc phục vụ bệnh nhân COVID-19. Sáng ngày 7 tháng 9 vừa qua, sau khi hoàn thành 2 tuần phục vụ thiện nguyện tại Trung tâm Y tế Biên Hòa từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 7 tháng 9, nhóm thiện nguyện 65 người gồm tu sĩ, anh chị em giáo lý viên và các bạn trẻ đã hoàn thành việc phục vụ. Trước đó, các tình nguyện viên đã tham dự thánh lễ tạ ơn do cha Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh, tổng đại diện giáo phận Xuân Lộc cử hành, để tạ ơn Chúa và tiếp tục cầu nguyện cho các thiện nguyện viên và các bệnh nhân COVID-19. Trước khi ra về, nhóm thiện nguyện đã cảm ơn Trung tâm Y tế Biên Hòa và qua cho tổng đại diện đến quý đức cha trong giáo phận Xuân Lộc, quý cha đặc trách thiện nguyện và chính quyền liên hệ. Được biết, sau khi được xét nghiệm âm tính COVID-19, 40 anh chị em được quy tụ về Trung tâm Mục vụ Đền Thánh Martino Hổ Nài thuộc dòng Đa Minh để nghỉ ngơi và cách ly 14 ngày trước khi trở về nhiệm sở và gia đình. Tin Budapest, Hungary. Các giám mục Âu Châu nghi lễ Đông Phương họp tại Budapest. Hôm 8 tháng 9 vừa qua, các giám mục nghi lễ Đông Phương tại Âu Châu đã kết thúc khóa họp 3 ngày tại Budapest, thủ đô của Hungary. Trước đó, các vị đã tham dự thánh lễ đồng tế khai mạc Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 52 vào lúc 3 giờ chiều, Chủ nhật, 5 tháng 9, cũng tại thủ đô Budapest. Khóa họp của các giám mục có đề tài Thánh thể và công nghị tính. Trong số các vị hiện diện cũng có Đức Thượng phụ Antiochia Joseph Apsi, giáo chủ Công giáo Memphis, có tòa ở Damascus, thủ đô của Syria, và Đức Tổng giám mục Giorgio Demetrio Gallaro, Tổng thư ký Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương. Trong buổi khai mạc khóa họp, cũng có sự hiện diện của Đức Hồng Y Peter Erdo, Tổng giám mục Budapest sở tại, và Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Âu Châu, và Đức Tổng giám mục Michel Blum, Sứ thần Tòa Thánh tại Hungary. Trong khóa họp, các giám mục đại diện các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương ở Âu Châu đã trình bày về cuộc sống, việc phục vụ và hoàn cảnh hiện nay, rồi là những năm dưới chế độ Cộng sản, đặc biệt tại Liên Xô, Rumani và tiền khác. Trong đó, nhà cầm quyền đã giải tán các giáo hội công giáo đồng phương và ép sáp nhập vào chính thống giáo. Hiện nay, trong giáo hội công giáo Hoàn Vũ, có 24 giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương tự quản. Trong số này, có 15 giáo hội thuộc truyền thống phục vụ Byzantine. 14 trong số 24 giáo hội vừa nói hiện diện tại Âu Châu và đã tham dự khóa họp. Giáo hội công giáo Ukraine Đông Phương là giáo hội đông nhất trong các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương, và vị giáo chủ là Đức Tổng giáo mục trưởng Shevchuk đã đọc diễn văn bế mạc khóa họp tại Budapest. Tin giáo hội tại Pháp. Các giám mục Pháp về Roma thăm tòa thánh. Từ ngày 6 tháng 9 vừa qua, các giám mục Pháp đã mở lại chương trình về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, đồng thời gặp gỡ Đức Thánh Cha và làm việc với các cơ quan trung ương tòa thánh theo quy định của giáo luật. Cuộc viếng thăm này, quen gọi là Ad Limina, bị tạm ngưng từ tháng 3 năm ngoái vì đại dịch COVID-19. Chương trình viếng thăm của các giám mục Pháp tiến hành cho đến ngày 2 tháng 10 tới đây và được chia thành 3 nhóm. Nhóm thứ nhất, từ ngày 6 đến 11 tháng 9 này, bao gồm 26 giám mục thuộc các giáo phận miền Nam Pháp với 3 giáo tỉnh Marseille, Montpellier và Toulouse. Các vị sẽ gặp gỡ Đức Thánh Cha vào thứ 6, mùng 10 tháng 9. Kế đến, nhóm thứ hai từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9, gồm giáo tỉnh Paris, Clermont-Ferrand và Lyon, cùng với các giám mục giáo hạt quân đội. Và nhóm cuối cùng, từ ngày 27 tháng 9 đến mùng 2 tháng 10, gồm các giám mục thuộc các giáo tỉnh miền Đông Bắc, trong đó có giáo phận Strasbourg. Trong thời gian qua, các giám mục Pháp đã gửi về tòa thánh tường trình liên quan đến tình hình của giáo phận thuộc quyền. Tin Vatican, hoạt động mùa hè của sở từ thiện của Đức Thánh Cha. Trong những tháng hè vừa qua, sở từ thiện của Đức Thánh Cha Francisco vẫn hoạt động, trợ giúp những người cần được giúp đỡ, đặc biệt thi hành hai trong số 7 mối thương người, đó là viếng thăm kẻ tù đầy và an ủi người sầu muộn. Ngoài những giúp đỡ đều đặn của các vị tuyên úy nhà tù, sở từ thiện của Đức Thánh Cha cũng thực hiện những cử chỉ bé nhỏ theo tinh thần tin mừng để giúp đỡ và mang lại hy vọng cho hàng ngàn người trong các nhà tù ở Roma. Đặc biệt, Đức Hồng Y Konrad Krajewski, tránh sở từ thiện, đã trao 1.000 hộp kem cho các tù nhân ở nhà tù Regina Celi, nữ vương thiên đàng, gần Vatican và hai nhà tù ở Redbibbia. Như những năm trước đây, có những nhóm nhỏ người vô gia cư hoặc trú ngụ trong các nhà ngủ được đưa đi biển hoặc đến hồ gần Castel Gandolfo để có một buổi chiều xả hơi và bữa ăn tối với pizza. Việc trợ giúp vẫn được tiếp tục dành cho các nước nghèo nhất về mặt y khoa qua trung gian các vị sứ thần tòa thánh tại các nước liên hệ như tặng thuốc men, máy thở và các thiết bị y khoa được gửi thẳng từ Vatican qua việc chuyển phát nhanh ngoại giao. Ví dụ, trong tháng 8 vừa qua, một máy chụp cắt lớp trị giá 600.000 đô la đã được tặng cho Madagascar, hoặc chương trình thiết lập các bệnh xá mới, hoặc tu bổ các bệnh xá hiện hữu đã được hoàn tất với gần 2 triệu euro tại 3 nước nghèo nhất ở Phi Châu. Tin Roma. 500 vụ cấp cứu bằng trực thăng tại Bệnh viện Nhi Đồng Chúa Hài Đồng. Trong 6 năm qua, từ khi Đức Thánh Cha Francisco cho phép dùng bãi đáp trực thăng trong thành Vatican để đưa các bệnh nhân khẩn cấp tới nhà thương Nhi Đồng Gesù Bambino, đã có 500 vụ cứu cấp được thực hiện tại nhà thương này. Nguyên từ đầu năm 2021 đến nay, có 65 cuộc cứu cấp tại bệnh viện này, trong đó có những vụ suýt chết đuối hoặc những vụ chấn thương vì toan tính tự tử, chấn thương não bộ trầm trọng hoặc những trường hợp nội thương khẩn cấp. Nhà thương Nhi Đồng Chúa Hài Đồng Giê-xu thuộc quyền sở hữu của tòa thánh. và từ bãi đậu trực thăng trong Vatican đến bệnh viện chỉ cách hơn một cây số. Chỉ cần 6-7 phút chạy xe là có thể chở các em bệnh nhân từ bãi đậu đến nhà thương hoặc ngược lại. Theo hợp đồng giữa Vatican và bệnh viện ký hồi tháng 7 năm 2015, các trực thăng có thể gác khẩn cấp ngày đêm xuống bãi đậu này để chở các em bệnh nhân đến hoặc di chuyển từ bệnh viện Chúa Hải Đồng Giê-xu. Bệnh viện Chúa Hải Đồng Giê-xu là một trong những trung tâm về khoa nhi đồng nổi tiếng nhất tại Âu Châu. Mỗi năm bệnh viện này chữa trị hơn 35.000 trẻ em từ các nước, không kể các trẻ em bệnh nhân trong nước, và được công nhận là đứng hàng đầu với con số các vụ giải phẫu và ghép cơ phận rất phức tạp. Ngoài ra, bệnh viện này cũng nổi bật với những công trình nghiên cứu các thứ bệnh mới của trẻ em. Tin Brazil. 6 nữ tu cùng tu viện tại Brazil chết trong vòng 1 tuần. 6 nữ tu thuộc tu viện dòng Phan Sinh Thánh Gia Mẹ Maria ở thành phố Curitiba bên Brazil đã chết trong vòng không đầy 1 tuần lễ, trong đó có 5 chị chết vì COVID-19. Các nữ tu khác trong tu viện cũng bị bệnh và vài chị được đưa vào khu điều trị khẩn trương trong nhà thường. Nữ tu Madalena Rindac thuộc tu viện ở Curitiba cho biết, nhờ lời cầu nguyện của nhiều thân hữu, tình trạng đang dần dần trở lại bình thường. Tòa Tổng giám mục Giáo phận Curitiba công bố danh sách các nữ tu tử vong trong khoảng thời gian từ 28 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9. Theo đó, nữ tu cao tuổi nhất là 95 tuổi, các chị còn lại tuổi từ 70 trở lên. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin ACI tiếng Bồ Đào Nha hôm mùng 3 tháng 9 vừa qua, chị Madalena nói rằng các nữ tu không biết làm sao virus corona lẻn vào tu viện, khiến tình trạng trở nên không thể kiểm soát nổi. Các nữ tu cao tuổi bị tử vong vốn là những người khỏe mạnh bình thường trước khi bị nhiễm virus. Trong những ngày thử thách này, các nữ tu cảm thấy mạnh mẽ sự hiện nhất của dòng. Nhiều nữ tu đến để giúp đỡ hoặc gửi các món ăn làm sẵn cho tu viện. Những sự kiện này giúp chúng tôi càng tin tưởng nơi đời sống thánh hiến và tin rằng Thiên Chúa không bỏ rơi chúng tôi. Tin Berlin, Đức Quốc. Tổng giáo phận Berlin chào mừng giải pháp đổi tên đường Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12. Tổng giám mục Giáo phận Berlin chào mừng giải pháp đổi tên đường Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 thành đường Pacelli ở khu vực Dahlem thuộc thủ đô Berlin. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12, tục danh là Eugenio Pacelli, đã từng làm sứ thần tòa thánh tại thủ đô Berlin của Đức từ năm 1925 đến năm 1929, và năm 1939, ngài được bầu làm giáo hoàng. Sau Thế chiến, chính phủ Israel, trong đó có bà Thủ tướng Golda Meir, đã ca ngợi và cảm ơn ngài vì đã cứu vớt 1 triệu người Do Thái trong thời Thế chiến thứ hai. Nhưng rồi, do sự lèo lái của mật vụ Liên Xô KGB và với vở kịch Người Đại Diện hồi năm 1961, người ta phổ biến chiến dịch lên án Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 vì đã im lặng không lên tiếng tố giác Đức Quốc xã bách hại người Do Thái và dừng dưng trước cuộc diệt chủng. Cách đây hơn 1 năm, ông Felix Klein, đặc trách của chính phủ Đức về vấn đề trào lưu bài Do Thái, cùng với 2 sử gia ở Berlin, đã lên tiếng đòi đổi tên đường Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 và thay bằng tên Golda Meir, cố thủ tướng Do Thái. Tòa sứ thần tòa thánh ở Berlin đã chống lại đòi hỏi đó và yêu cầu tiếp tục giữ nguyên tên đường Pacelli. Tòa sứ thần nói rằng, trong thời Thế chiến thứ hai, Đức Pacelli đã làm tất cả những gì có thể để xoa dịu nỗi đau khổ của dân chúng, không phân biệt gốc gác hoặc tôn giáo, đồng thời nỗ lực xây dựng hòa bình. Nhiều học giả cũng chờ mong tòa thánh mở văn khố dưới triều đại Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 để tìm hiểu hoạt động của ngài. Văn khố này đã được mở từ đầu tháng 3 năm ngoái, nhưng cho đến nay các học giả chưa tìm được bằng chứng nào biện minh cho những lập trường vu khống Đức Giáo Hoàng. Hôm 7 tháng 8 vừa qua, Hội đồng khu phố Berlin-Zehlendorf đã quyết định đổi tên đường Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 thành đường Pacelli là tên của ngài khi được rửa tội.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý Hội Thánh Công Giáo, và sau đó là chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công Giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, trong bài trước, chúng ta đã trao đổi quan điểm của giáo hội về tài sản trên trần gian, về quyền tư hữu và giới hạn của quyền tư hữu tài sản. Một cách tổng quát, vì quyền sở hữu tài sản riêng giúp người ta tự do và độc lập hơn, nó cũng khuyến khích các cá nhân gìn giữ, chăm sóc và bảo vệ tài sản của mình, đồng thời thúc đẩy người ta đảm nhận trách nhiệm cá nhân tốt hơn, và nhờ đó cũng đảm nhận các nghĩa vụ trong cộng đồng. Tuy nhiên, quyền sở hữu tài sản riêng không phải là quyền tuyệt đối, vì nó phải nhường bước trước luật bác ái. Cụ thể là, quyền tư hữu không thể được ưu tiên trên công ích, vì mọi của cải trên trần gian này là để phục vụ tất cả nhân loại. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nói về những giới hạn trong việc sử dụng tài sản chung và về ý nghĩa của công ích đối với người nghèo. Vậy, việc sử dụng tài sản chung có những giới hạn nào? Từ những gì đã nói về giới hạn hay tính tương đối trong quyền tư hữu, chúng ta rút ra một kết luận, có một mối tương quan mật thiết giữa việc sử dụng tài sản riêng với nguồn tài sản chung của nhân loại. Học thuyết xã hội công giáo kêu gọi nhìn nhận tính xã hội của quyền tư hữu dưới bất cứ hình thức nào, hay nói cách khác là mối tương quan tất yếu giữa tư hữu và công ích. Vì mục tiêu phổ quát của tài sản kéo theo những bổn phận của chủ sở hữu tài sản hợp pháp phải biết sử dụng của cải ấy thế nào cho phù hợp với công ích. Nói cách khác, người ta phải quản lý tài sản riêng của mình thế nào để chúng không chỉ làm lợi cho bản thân mà còn cho cả những người khác. Nói đúng hơn, nghĩa vụ của chủ sở hữu tài sản là không được để tài sản của mình hóa thành vô ích, nhưng phải làm sao đưa chúng vào hoạt động sản xuất, thậm chí còn giao các tài sản ấy cho những người nào có khả năng đưa chúng vào sản xuất, hầu sinh lợi ích chung cho toàn thể cộng đồng. Hơn nữa, chúng ta không chỉ nghĩ đến những người đang sống cùng thời với mình, mà còn phải nghĩ đến những thế hệ tương lai. Đây cũng gọi là nguyên tắc phát triển bền vững. Một hoạt động kinh tế bền vững có nghĩa là xã hội không được tiêu dùng nhiều hơn tổng số tài nguyên mà nó có thể thay thế hay tạo ra. Do đó, khi sử dụng một nguồn tài nguyên, người ta không được phép chỉ tính đến lợi ích cá nhân, mà còn phải nghĩ đến cả lợi ích của mọi người hay công ích. Vậy nhân loại cần làm cho sinh lợi những loại tài sản nào? Ngày nay, bổn phận phải làm cho tài sản sinh lợi không chỉ áp dụng đối với các tài sản thô như đất đai, khoáng sản hay tiền vốn, mà chúng còn được mở rộng ra với kiến thức chuyên ngành, khoa học kỹ thuật. Nói chung, ta gọi là tài sản trí tuệ. Vì trên thực tế, sự thịnh vượng của các quốc gia công nghiệp ngày càng dựa trên tài sản trí tuệ đó. Trong khi việc sở hữu đất đai và tài nguyên thô đang ngày càng trở nên ít quan trọng hơn cho sự thịnh vượng của một quốc gia. Chẳng hạn, ngày nay người ta nghiên cứu được các loại hạt giống đặc biệt đem lại năng suất vượt trội, cho ra đời những sản phẩm chất lượng cao. Tuy nhiên, đa số những kỹ thuật này lại bị các tập đoàn lớn hay các quốc gia công nghiệp phát triển kiểm soát. Và vì vậy, nếu mọi quốc gia không được quyền tiếp cận các loại tài sản trên, thì khó có thể nào đạt tới công ích của toàn thể nhân loại. Như vậy trên bình diện toàn cầu, công ích ngụ ý rằng dân chúng tại các nước nghèo cũng phải được chia sẻ những phát minh tiên tiến như thế. Vậy, công ích có ý nghĩa gì đối với người nghèo? Mahatma Gandhi, nhà chính trị gia bất bạo động của Ấn Độ, đã nói: thế giới đủ cung cấp nhu cầu cho tất cả mọi người, nhưng không thể đủ cho lòng tham của một số người. Đó là lý do dẫn đến tình trạng dù thế giới phát triển, năng suất sản lượng tăng, nhưng vẫn còn nhiều người phải chết đói hàng năm. Trong bối cảnh này, chúng ta hiểu được giá trị của công ích đối với người nghèo. Nếu mỗi quốc gia, các tổ chức, những người giàu trên thế giới nghĩ tới công ích, san sẻ tài sản của mình cho các nước nghèo, cho người nghèo, thì đã có thêm nhiều người được hạnh phúc. Về phía giáo hội, người nghèo vẫn được coi là trọng tâm trong sứ mạng của giáo hội. Trong hiến chế Vui mừng và hy vọng, Công đồng Vaticano thứ hai đã đề cập đến việc ưu tiên chọn lựa người nghèo. Từ đây dẫn tới trọng tâm nghĩa vụ xã hội của từng cá nhân và giáo hội là chăm lo cho nhu cầu của những ai sống bên lề xã hội. Chính giáo huấn của Đức Giê-xu về sự khó nghèo, cùng với gương lành sống động về sự chăm sóc đầy yêu thương của người dành cho dân nghèo, cho chúng ta biết con đường phải đi. Nói cách khác, chọn lựa đứng về phía người nghèo là mệnh lệnh trực tiếp của Đức Kitô, như khi người nói: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải tránh tư tưởng sai lầm rằng, bằng sức riêng của con người, chúng ta có thể chấm dứt hoàn toàn nạn nghèo đói trên trần gian này. Trái lại, điều đó chỉ có thể xảy ra khi Đức Kitô quang lâm mà thôi. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy Ducat dạy chúng ta phải làm gì? Hãy trân trọng tài nguyên thiên nhiên và chia sẻ với anh chị em túng nghèo. Chúng ta vừa tìm hiểu về những giới hạn của việc sử dụng tài sản chung, về quan điểm của giáo hội trong việc chia sẻ và sử dụng nguồn tài nguyên trên thế giới này, trong đó có tài sản trí tuệ. Đồng thời, chúng ta cũng nói về ý nghĩa của công ích đối với người nghèo. Trong vài lần tới, chúng ta sẽ bước qua tìm hiểu về nguyên tắc bổ trợ. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Trở nên con cái Thiên Chúa trong Chúa Kitô, vượt thắng mọi khác biệt. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tế kiến chung khoảng hơn 5.000 tín hữu tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục, Nội Thành Vatican, sáng thứ Tư, ngày 8 tháng 9 vừa qua. Lần đầu tiên từ đầu đại dịch, thính đường này có đông người như vậy. Đây là buổi tiếp kiến chung lần thứ 27 tính từ đầu năm nay. Và như thường lệ, buổi tiếp kiến được mở đầu với đoạn thư của Thánh Paulo gửi tín hữu Galat, chương 3, từ câu 26 đến câu 29. Tất cả anh em là con cái Thiên Chúa nhờ đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô, vì khi được rửa trong Chúa Kitô, anh em đã mặc lấy Chúa Kitô, không còn Do Thái hay Hy Lạp, không còn nô lệ hay tự do, không còn nam hay nữ. Vì tất cả anh chị em là một trong Chúa Giêsu Kitô. Nếu anh em thuộc về Chúa Kitô thì anh em là dòng dõi của Abraham, những người kế nghiệp theo lời hứa. Tiếp đó, Đức Thánh Cha trình bày bài thứ 8 trong loạt bài giáo lý về thư Thánh Paulo gửi tín hữu Galat. Bài này có tựa đề là Chúng ta là con cái Thiên Chúa. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chúng ta tiếp tục hành trình đào sâu đức tin dưới ánh sáng thư Thánh Paulo gửi tín hữu Galat. Thánh Tông Đồ nhấn mạnh với các tín hữu Kitô ấy để họ đừng quên sự mới mẻ của mặc khải Thiên Chúa đã được loan báo cho họ. Hoàn toàn đồng ý với Thánh Gioan Thánh Sử, Thánh Paulo nhấn mạnh rằng đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô làm cho chúng ta trở thành con cái thực sự của Thiên Chúa và là những người thừa kế. Các Kitô hữu chúng ta thường coi thực tại được làm con Thiên Chúa là chuyện đương nhiên. Trái lại, lòng biết ơn cần luôn nhớ lại lúc chúng ta được trở thành con cái Thiên Chúa, lúc chúng ta chịu phép rửa tội, để sống ý thức hơn hồng ân đã nhận lãnh. Thực vậy, một khi đạt tới đức tin nơi Chúa Giêsu, có một thân phận hoàn toàn mới mẻ được làm con Thiên Chúa. Thân phận được làm con mà Thánh Phaolô nói tới không phải là thân phận chung của mọi người nam nữ trong tư cách là con cái của một đấng tạo hóa duy nhất. Trong đại thư chúng ta đã nghe, Thánh Nhân khẳng định rằng niềm tin làm cho chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa trong Chúa Kitô. Và chính sự việc ở trong Chúa Kitô tạo nên sự khác biệt. Qua việc nhập thể, Chúa trở thành người ăn của chúng ta, và qua cái chết và sự sống lại, Chúa hòa giải chúng ta với Chúa Cha. Ai đón nhận Chúa Kitô trong đức tin nhờ phép rửa, thì họ được mặc lấy người và được phẩm giá làm con Chúa. Thánh Phaolô trong các thư nhiều lần nhắc đến phép rửa. Đối với thánh nhân, được rửa tội có nghĩa là tham gia một cách hữu hiệu và thực sự vào mầu nhiệm Chúa Giêsu. Trong thư gửi tín hữu Roma, thánh nhân đi tới độ nói rằng chúng ta chết và an táng với Chúa Kitô để có thể sống với người. Thực vậy, phép rửa không phải chỉ là một nghi thức bên ngoài. Những người lãnh nhận phép rửa được biến đổi sâu xa trong thẳm sâu con người của họ, và họ được sống một đời sống mới. Cuộc sống này làm cho họ có thể ngỏ lời với Thiên Chúa và gọi Chúa là Abba, Cha ơi. Thánh Tông Đồ táo bạo khẳng định rằng điều chúng ta nhận được với phép rửa là một căn tính hoàn toàn mới mẻ, cần làm nổi bật so với các khác biệt trên bình diện chủng tộc và tôn giáo, không còn là Do Thái hay Hy Lạp, và cả về mặt xã hội, không còn là nô lệ hay tự do, không còn là nam và nữ. Người ta thường đọc quá vội vã những thành ngữ này nên không nhận thức giá trị cách mạng mà họ có được. Đối với Thánh Phaolô, viết cho người Galat rằng trong Chúa Kitô không còn Do Thái hay Hy Lạp, tương đương với một sự đảo lộn trong lãnh vực chủng tộc và tôn giáo. Người Do Thái do sự kiện thuộc về dân được tuyển chọn, được đặc ân so với dân ngoại, và chính Thánh Phaolô cũng khẳng định điều đó. Vì vậy, không lạ gì khi giáo huấn mới mẻ này của Thánh Tông Đồ có thể có vẻ như lạc giáo. Cả sự bình đẳng thứ hai giữa những người tự do và người nô lệ mở ra những viễn tượng đảo lộn. Đối với xã hội thời cổ, sự phân biệt giữa người nô lệ và công dân tự do là điều rất quan trọng. Các công dân này theo luật được hưởng mọi quyền lợi, trong khi các nô lệ không được nhìn nhận cả phẩm giá con người. Và thế là sự bình đẳng trong Chúa Kitô vượt lên trên sự khác biệt xã hội giữa hai phái, thiết lập một sự bình đẳng giữa người nam và người nữ, bây giờ là điều cách mạng và ngày nay cũng cần được tái khẳng định bằng luật pháp. Như chúng ta có thể thấy, Thánh Phaolô khẳng định rằng có sự hiệp nhất sâu xa giữa tất cả các tín hữu đã chịu phép rửa, dù họ thuộc giai tầng nào đi nữa, vì trong Chúa Kitô mỗi người là một thụ tạo mới. Mọi phân biệt trở thành điều thứ yếu so với phẩm giá làm con Thiên Chúa, đấng vì yêu thương đang thực hiện một sự bình đẳng đích thật và quan trọng. Vì thế, chúng ta được kêu gọi tích cực sống một cuộc sống mới được biểu lộ qua sự làm con Thiên Chúa. Điều quan trọng nhất đối với tất cả chúng ta ngày hôm nay là tái khám phá vẻ đẹp được làm con Thiên Chúa là anh chị em với nhau vì được tháp nhập vào Chúa Kitô. Những khác biệt và đối nghịch tạo ra sự chia cắt không còn được phép hiện hữu giữa các tín hữu Kitô. Ơn gọi của chúng ta đúng hơn là làm cho lời mời gọi sống hiệp nhất của toàn thể nhân loại trở nên cụ thể và tỏ tường. Tất cả những gì đẩy mạnh những khác biệt giữa con người thường gây ra kỳ thị. Tất cả những thứ ấy trước Thiên Chúa không còn là quan trọng nữa nhờ ơn cứu độ được thực hiện trong Chúa Kitô. Điều đáng kể là đức tin tác động theo hành trình hiệp nhất được Thánh Linh chỉ dẫn. Trách nhiệm của chúng ta là quyết liệt tiến bước trên con đường ấy. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, 8 linh mục thông dịch viên lần lượt chuyển ý tóm lược bài giáo lý của Đức Thánh Cha kèm theo lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Khi chào bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi bày tỏ vui mừng vì lễ phong trần phước sắp tới cho Đức Hồng Y Stefano Wyszynski và mẹ Elisabetta Rosa Czech. Ước gì chúc thứ tinh thần của vị giáo chủ Ba Lan, tôi phó thác mọi sự cho mẹ Maria, và lòng tín thác của mẹ Elisabetta Rosa nơi thập giá Chúa Kitô luôn luôn là sức mạnh của đất nước anh chị em. Về phần Đức Hồng Y Wyszynski, Thánh Gioan Phaolô đệ nhị đã nói những lời lịch sử này. Trên ngai tòa Thánh Pedro sẽ không có vị giáo hoàng Ba Lan này nếu đã không có niềm tin của Đức Hồng Y giáo chủ, niềm tin đã không bị khuất phục trước tù ngục và đau khổ. Niềm hy vọng anh dũng của Đức Hồng Y, lòng tín thác đến cùng của Đức Hồng Y nơi mẹ giáo hội. Xin Thiên Chúa chúc lành cho Ba Lan. Xin các vị đại thánh và chân phước của anh chị em nâng đỡ anh chị em. Khi chào bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến Hội Đức Mẹ Sầu Bi Rất Thánh ở Casola, tỉnh Caserta, các sĩ quan và sinh viên quân trường Nunziatella ở Napoli, và Ngài cầu chúc tất cả các tín hữu đến viếng mộ các thánh tông đồ được kiên cường trong lòng gắn bó với Chúa và trở nên những chứng nhân của Chúa trong cuộc sống thường nhật. Sau cùng, như thường lệ, tôi nghĩ đến những người cao tuổi, những người trẻ, các bệnh nhân và các đôi tần hồn. Ngày 8 tháng 9, chúng ta mừng lễ sinh nhật Đức Mẹ. Lễ này nhắc nhớ chúng ta rằng Thiên Chúa trung tín với những lời người hứa, và qua mẹ Maria Chí Thánh, Chúa muốn ở giữa chúng ta. Ước gì mỗi người trong anh chị em được niềm vui đón nhận sự hiện diện an bình và vui tươi của Chúa. Buổi tiếp kiến kéo dài 45 phút và kết thúc với kinh lạy Cha cùng phép lành của Đức Thánh Cha. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
capiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aeternum nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con tin rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân hiền. Khi đời sống nhẹ trôi êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong kho tàng văn chương Ấn Giáo có câu chuyện như sau. Thần Vishnu rất cảm động nhưng cũng thật bực mình vì những lời cầu xin kiên nhẫn, dai dẳng của một người sùng đạo. Nên một hôm, thần đã hiện ra với người đó và nói, ta sẽ ban cho con 3 điều ước, cho dù bất cứ điều ước nào cũng biến thành sự thật. Nhưng sau đó, ta sẽ không cho con bất cứ điều gì nữa cả. Quá sung sướng và mãn nguyện, người sùng đạo liền xin điều thứ nhất, xin cho vợ con chết đi, để con có thể thêm được một bà vợ khác khá hơn. Ngay sau đó, bà vợ bị chết. Nhưng khi bà con bạn bè tụ họp để dự tang lễ và bắt đầu kể lại những đức tính hiếm có và bao nhiêu chuyện tốt lành mà người quá cố đã làm cho họ, người sùng đạo mới nhận ra rằng mình đã quá hồ đồ và hấp tấp. Do đó, ông ta xin cho vợ được sống lại. Bà vợ liền sống lại. Như vậy, ông chỉ còn một lời ước cuối cùng mà thôi. Ông nhất quyết tự nhủ với lòng sẽ không thể nào lầm lẫn được nữa, vì sẽ không còn có cơ hội để sửa chữa nếu sai lầm. Ông đã đủ khôn ngoan để biết rằng rất cần phải hỏi ý kiến nhiều người khác. Nhiều bạn bè khuyên ông nên xin được ơn trường sinh bất tử. Nhưng nhiều người khác lại bảo rằng, để sống lâu, dù có là trường sinh bất tử đi nữa, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu không có sức khỏe tốt vì nay đau, mai ốm. Và sức khỏe tốt để làm gì nếu không có tiền bạc? Và có tiền bạc để làm gì nếu không có ai làm bạn để chia sẻ tâm tình sớm hôm? Lời khuyên nào nghe ra cũng đầy chí lý, nên ông ta phân vân, lưỡng lự, không biết phải nghe ai. Ông lại càng thêm lo lắng khi biết rằng đây là cơ hội cuối cùng và không được phép lầm lẫn. Nhiều năm tháng trôi qua, nhưng người sùng đạo kia vẫn không quyết định được là phải xin điều gì là chính xác và đúng đắn. Cuối cùng, người đó đã xin với thần Vishnu rằng, con van xin ngài, hãy chỉ cho con biết con phải xin điều gì đây. Thần Vishnu bắt đầu cười khi thấy người mộ đạo đó quá khổ sở bối rối nên đã nói, con hãy xin cho được luôn mãn nguyện dù cuộc đời có xảy ra như thế nào. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đời con người từ lúc sinh ra cho đến khi lìa cõi tạm là cả một quá trình trải nghiệm từ thơ dại đến trưởng thành. Trong quá trình này, chúng ta phải trải qua biết bao gập ghềnh, trắc trở, biết bao hỷ nộ ai lạc, biết bao bi hoan ly hợp. Khi may mắn hoặc khi thành đạt thăng tiến, chúng ta sẽ cho đó là hồng ân, là phước lộc, và chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc, mỉm cười. Thế nhưng sẽ là rất khó khăn nếu buộc phải mỉm cười khi đón nhận các tai ương nghịch cảnh như một ân huệ. Thế nên mỉm cười khi hạnh phúc là tự nhiên, nhưng mỉm cười trong nghịch cảnh mới là khí chất. Là người môn đệ của Chúa, chúng ta cũng gặp không thiếu những khổ đau bất hạnh trong hành trình theo Ngài. Thế nhưng, với những ai tin Chúa thì không còn đau khổ, vì biết sống theo ý Chúa là phương cách giúp chúng ta tìm thấy bình an ngay khi phải đối diện với những việc bất như ý. Vì thế, chúng ta sẽ luôn biết tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, luôn sống tâm tình cậy trông phó thác, không oán trách Chúa cho dù phải sống trong nghịch cảnh. Đằng khác, nếu luôn biết kết hiệp với Chúa trong lời cầu nguyện, tức là trong mọi sự xin được vâng theo ý Chúa chứ không bắt Chúa làm theo ý riêng của mình, chúng ta sẽ luôn mãn nguyện dù cuộc đời có xảy ra như thế nào. Trong nỗi đau đớn tận cùng của cuộc khổ nạn, trong vườn cây dầu, Chúa Giê-xu vẫn cầu nguyện rằng, lạy Cha, xin cho con khỏi uống chén này, nhưng xin đừng theo ý con, một xin vâng theo ý Cha mà thôi. Trong cuốn Đường Hy Vọng, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận có viết, Chúa muốn mưa, con cũng muốn. Chúa muốn nắng, con cũng muốn. Chúa muốn cực, con cũng muốn. Chúa muốn sướng, con cũng muốn. Chúa muốn buồn, con cũng muốn. Chúa muốn vui, con cũng muốn. Chúa và con chỉ có một ý, đó chính là bí quyết hạnh phúc của con. Lạy Chúa, trong tâm tình phó thác tin yêu, xin cho chúng con biết tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì tất cả đều là hồng ân, và đó là phương cách duy nhất giúp chúng con có sự bình an và cảm nhận được sức mạnh thần linh sẽ đổ tràn trong tâm hồn, cho dù đó là lúc chúng con cảm thấy mình yếu đuối và bất lực trước mọi nghịch cảnh của cuộc đời. Amen.
Xin lạy Chúa biết con yếu đuối và đôi tay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin bước kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy. Con tưởng rằng con vững tin vào Chúa là Cha con phong, khi cuộc sống con những hoa hồng, gặp đất trời là cả mùa xuân. Nhưng khi chạm phải gai tê buốt, khi trời vừa lập đông băng tuyết, con than van thầm trách trong lòng, con mới biết niềm tin con sống sống. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đôi tay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy. Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.